Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước khi chúng ta nghe lời của Chúa, chúng ta sẽ có thời giờ để chúng ta cùng đến với Chúa, thưa với Chúa một lời. Mà trước hết tôi xin đọc lại cái câu gốc của chúng ta, Roma đoạn 6 câu 4, thì chúng ta cùng lắng nghe. Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép bắp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ sự vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Chúng ta hướng lòng với Chúa cầu nguyện. Để chẳng kính yêu của chúng con, giờ này chúng con đến với lời của Chúa là lời viết cho chúng con buổi sáng hôm nay. Xin dẫn chúng con vào lẽ thật của Ngài. Có những gì ngăn trở chúng con thì xin Chúa cất đi, để chúng con đến với Chúa bằng cả lòng tin quyết với lời của Ngài phán với chúng con buổi sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, Grigory Rasputin, ông là một tu sĩ của người Nga. Ông sống vào đầu thế kỷ thứ 19. Ông có một cái suy nghĩ rất là sai trật về ân sủng của Chúa. Khi đọc Roma đoạn 5 câu 20, nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Và Rasputin đã đóng khung cho mình cái câu này. Ông buông mình trong lối sống tội lỗi, say sưa, vô đạo đức, là vì ông cho rằng á, để càng kinh nghiệm ân sủng Chúa thì mình càng phải càng phạm tội. Cái tư duy này nó xuất hiện ngay từ những ngày Hội Thánh còn sơ khai. Nó len vào trong một số các tu viện, và nó đi cả vào trong một số chức sắc của tôn giáo thời Trung Cổ, vẫn còn cho đến ngày hôm nay. Bởi vì Roma đoạn 6 mà sáng nay chúng ta đọc đó dường như xa lạ với nhiều người theo Chúa. Cái thành phố Würzburg mà chúng tôi đến thăm á, vừa qua, nằm ở bên bờ sông Main, nước Đức. Nó là một cái điển hình. Vào năm 1700, năm 1700, thì cái thành phố này đó dân số chỉ khoảng có 22.000 người, nhưng mà là được mệnh danh là thành phố của hàng trăm nhà thờ. Tất cả những nhà thờ này được xây dựng trong theo cái lối kiến trúc của Gothic, Baroque, Rococo và cái kiến trúc của Roman. Cho một cái vài tấm hình đó, mà trong cái đó chúng ta biết là nổi bật nhất là cái cung điện Würzburg Residence. Đây là cái cung điện chúng ta biết là nó rất là lớn, rất là đẹp, với những cái nhà thờ mà nếu mà quý vị đến ở những Đức thì nó phải nói là những nhà thờ rất là đẹp đẽ. Năm 1720 thì giám mục hoàng tử, tôi nghe cái danh hiệu này tôi cũng rất là ngạc nhiên, là tại sao mà là vừa giám mục mà là vừa hoàng tử. Thì chúng ta biết cái hình của ông Johann Philipp Franz, người này đó là cái người mà làm ra cái bản in. Chúng ta thấy thêm một cái hình nữa. Đây là những nhà thờ ở bên nước Đức rất là đẹp đẽ. Như thiếu một cái hình là hoàng tử, giám mục hoàng tử Johann Philipp Franz. Đây ông này đây là giám mục. Nhưng mà giám mục hoàng tử có nghĩa là gì? Trong thời điểm đó cái thành phố này không có vua, cho nên ông mang hai cái tước vị, vừa là giám mục cái tôn giáo mà là vừa hoàng tử. Như vậy đó thì ông như thế nào? Ông nói rằng cái nơi mình nó, ông khi mà ông cái ngày mà ông được đăng quang thì ông nói là cái nơi mình ở nó không có xứng đáng với cái tước vị của mình là một người cai trị tuyệt đối vừa cả hành pháp và vừa cả tôn giáo. Cho nên ông muốn cái cung điện của mình ít nhất nó phải như cái cung điện của Versailles ở Pháp. Và ông đã xây một cái cung điện gần 400 phòng. 400 phòng này với cái số mà cái người trong đó không có đủ người ở để trong 400 phòng này nữa. Không có đủ để cười mà ở trong đó nữa. Nhưng dù vậy, ông xây vì danh vọng, vừa có tính tôn giáo mà nó vừa có tính thế tục nữa. Mà cộng thêm cái sự sa đọa, quý vị biết đó, cái sự thống trị của nhà thờ tôi rất là ngạc nhiên. Sự thống trị của nhà thờ ngay cả liên hệ đến vấn đề trồng nho của thành phố. Có nghĩa là tất cả những cái khu vườn nho của trong thành phố hay là cái nhiều thành phố xung quanh đó thống trị bởi tôn giáo, bởi nhà thờ. Và rồi các tu viện đã trở thành những hầm rượu. Quý vị có thể tưởng tượng tôi đứng trước một cái hai ba cái thùng rượu, mà không phải là cái thùng rượu nhỏ nhỏ đâu, mà nó gấp ba đầu người, gấp ba người mà cái thùng rượu mà có thể chui vào trong đó để clean. Làm rất là chắc chắn, làm rất là kiên cố. Và ở trong dưới những hầm của tu viện đó, nó trở thành rượu như vậy, nó trở thành cái văn hóa rượu nữa. Và không những nó trở thành văn hóa rượu rồi đó, thì nó trở thành là cái thức uống chính thay cho nước nữa, thay cho nước lã của thành phố, của cả tu viện. Tôi ngạc nhiên lắm. Quý vị có biết sao không? Các tu sĩ trung bình thì uống 5 lít rượu một ngày, còn các nữ tu thì tối đa là 3 lít. Nghe cứ giống như là happy hour vậy. Ở giữa những cái thời kỳ ám thế như vậy, đã chán ngán với tôn giáo, cho nên Thức Đức mới sản sinh ở thành phố Trier, sản sinh ra Các Mác. Nếu quý vị đã nghe, ông là cái người mà chủ xướng cho cái chủ nghĩa, phải nói có nhiều người gọi là cái chủ nghĩa quái thai duy vật, là cái chủ nghĩa đấu tranh giai cấp, rồi cách mạng vô sản, giết chết cái là hàng triệu người cũng nước Đức này. Nhưng mà giữa cái thời kỳ ám thế này, quý vị, có cái sự thương xót của Chúa, có cái sự thương xót của Chúa. Năm 1456 thì Johann Gutenberg, ông đã phát minh ra một cái máy in bằng gỗ. Và cái bản đầu tiên kinh thánh được gọi là bản Gutenberg, là đây là một cái sản phẩm thủ công nghệ rất là phi thường. Quý vị có thể tưởng tượng là trong số hơn 150 bản in, hiện nay chỉ còn có 48 cuốn. Mà người ta nói đùa, nếu mà quý vị đó mà tìm được một cái cuốn đó lạc ở đâu trong cái gác xếp của mình đó, quý vị thành triệu phú. Bảo tàng viện Gutenberg chỉ giữ có 2 cuốn, mỗi một cuốn trị giá 35 triệu đô la. Và cái điểm mà đáng nói ở cái chỗ như thế này, cái việc in kinh thánh của Gutenberg này đã thêm phần cảm hứng cho Martin Luther. Và ông đã dịch kinh thánh sang tiếng Đức. Và bản kinh thánh trọn bộ của Martin Luther lần đầu tiên in tại Gutenberg vào năm 1534. Và trong 40 năm đầu tiên đã bán được hơn 100.000 cuốn. Và quý vị biết, nó mắc, nó quá mắc so với cái người bình dân có thể có được cái cuốn kinh thánh. Mà sáng hôm nay với chúng ta, kinh thánh quá dễ dàng. Mình cầm trên tay kinh thánh, mình mở ra, mình biết là sách Roma không có dừng lại ở đoạn 5. Đầu đoạn 6 thì Phao-lô mới mở ra, mở như đầu như thế này. Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chúng ta cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Đây cũng là cái câu hỏi cho chúng ta, để dẫn chúng ta vào sâu hơn trong cái mối liên hệ kỳ diệu của chúng ta với Chúa và cái đời sống mới trong Đấng Christ. Vậy cái câu hỏi đầu tiên trở lại với chúng ta là: cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Tôi thấy nhiều khi mà mình đi gặp một cái người nào mới, ai một người bạn quen, một người mới nào đó, mà có một cái sự thay đổi đến mức mình không có thể nhận ra. Rồi mình nhìn anh và mình nói rằng: What happened to you? Có chuyện gì xảy ra vậy? Thực sự là nếu mà có một cái sự thay đổi thể chất thế nào thì cũng có một cái sự thay đổi thuộc linh kỳ diệu như vậy, nó xảy ra ở trong đời sống của bất cứ người nào tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Bạn tin Chúa, bạn được tái sanh, bạn được Chúa thăm viếng, và rồi bạn bắt đầu một cái cuộc sống mới, nó hoàn toàn khác với những gì mà bạn đã trải nghiệm trong cuộc đời này, những gì mà bạn đã trải nghiệm trước đây. Và những cái điều mà ghi nhận của chúng ta sáng hôm nay đọc trong Roma đoạn 6 đó, nó cho thấy đây không phải là điều mà hiện nay đang xảy ra hay là sẽ xảy ra, nhưng là những điều trong Roma đoạn 6 là những điều đã xảy ra khi chúng ta tin nhận Chúa. Như thế nào? Vì trước hết, để trả lời cho cái tiền đề được đặt ra là cứ ở trong tội lỗi để càng thêm ân điển, thì trong câu 2 Phao-lô khẳng định như thế này: chẳng hề như vậy. chứ chẳng hề như vậy đó. Nó có nghĩa là no, no là không, là không. Suy nghĩ như vậy là khủng khiếp, suy nghĩ như vậy là tàn hại, là vô lý. Bởi vì ân sủng không phải là cái giấy phép để chúng ta phạm tội. Chẳng hề như vậy, nó còn có cho chúng ta thấy một cái bức tường ngăn cách, một cái bức tường ngăn cách chúng ta. Có một cái lằn ranh, một lằn ranh ở giữa tội lỗi và ân sủng. Có một cái lằn ranh giữa sự tối và ánh sáng, giữa cũ và mới. Trước khi tôi tin Chúa, tôi ở bên cái phía cai trị của Satan, ở tối tăm, ở tội lỗi. Trước khi tôi tin Chúa thì tôi ở bên phía cai trị của Satan, tôi ở dưới cái quyền lực của tội lỗi. Ở trong cái đời sống của tâm linh của tôi nhận ra là tôi không có thể làm gì hết, bất cứ cái chuyện gì khác trong đời sống tâm linh, ngoài cái việc tôi cứ chạy theo, tôi cứ theo đuổi, tôi cứ sống theo thói quen của tội lỗi. Tôi sống cho tội lỗi và tôi ở dưới gánh nặng của tội lỗi. Ngày trước thì tôi tin Chúa, cái ngày mà tôi sống ở dưới cai trị của, dưới quyền lực của tội lỗi, thì tôi suy nghĩ sao? Quý vị nhớ thì xem coi, mình phá gia can người khác, mình đổi thành cái chữ này cho nó phong phú, cho nó nhẹ hơn là gì? Có cái số đào hoa. Số đào hoa là gì vậy quý vị? Phải không? Mình say xỉn quậy phá, mình vào tù, mình đổi thành cái quyền này, cái này chắc là quý vị đi lính thì biết, là lính vào tù thì như thái tử vào cung. Rồi ai đó mà nói răn đe mình là coi chừng đi địa ngục đó, thì mình nói sao? Ở dưới đó nó có nhiều bạn hơn. Rõ ràng là cái tâm trí, cái cảm xúc và cái ước muốn của chúng ta, cái ngày chưa tin Chúa, nó bị Satan thống trị, nó bóp méo, nó khiến cái tội lỗi nó trở thành bình thường với chúng ta. Và chúng ta như thế nào? Nó thành cái thói quen, và thậm chí chúng ta hãnh diện về cái vấn đề tội lỗi nữa. Cho nên một cái danh nhân, ông đã nhận định như thế này: lịch sử của loài người không gì hơn là những bi kịch của tội lỗi và của bất hạnh. Từ đâu những điều này nó đến trong chúng ta? Phaolô trong đoạn 5, trong Roma đoạn 5 câu 12 cho chúng ta biết là bởi một người, tức là bởi Adam, tức là bởi tổ phụ của chúng ta, của loài người, mà tội lỗi vào trong thế gian. Nói vậy là có nghĩa là thế nào? Chúng ta biết là Adam có con trai tên là Cain. Trong Cain có tất cả những gì của Adam. Nó mang di truyền của, vì sao? Nó mang di truyền của cha mình, di truyền của dòng giống gì? Phản loạn và phản tội trong Cain. Nó bởi vì nó rõ ràng nó bị việc mình có câu rất hay là cha nào thì nhá, thì con lấy. Rồi thừa hưởng cái dấu ấn của tội lỗi đó, của phạm thượng, của phản loạn, của giết người, của kiêu hãnh. Rồi cái hậu quả nó là chờ đón cái sự đoán phạt. Mà trong Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 13 đó, Cain cũng đã phải nói như thế này là hình phạt này nó nặng quá, mang không nổi. Đau đớn là cái chỗ là mình cũng vậy, mình là hậu tử của Adam, mình trong mình cũng mang, quý vị nghĩ là ngấm đúng không? Mình mang cái mầm mống của phản loạn, phải không? Mình mang cái mầm mống của ưa thích phạm tội, phải không? Nó tiếp tục nó lưu truyền từ Adam nó xuống tới mình, trong nó vào trong thế gian, nó vào tới mình. Rồi mình nhìn vào về cái ngày mà Kinh Thánh nói về cái sự đoán phạt đời đời trong địa ngục đó, mà Kinh Thánh cảnh báo đó, mình cũng nói sao? Nặng quá mà không nổi. Quý vị, mình nghĩ thì sao? Cái chữ đời đời trong lửa địa ngục, cái chữ này nó khủng khiếp, nó không có giới hạn thời gian. Cái chữ này đúng là mang không nổi. Kinh Thánh đồng thời cũng mở cho chúng ta thấy, nếu Adam là hình bóng của tội lỗi, là hình bóng của sự chết và hình bóng của sự đoán phạt, thì ngược lại, Đấng Christ là hình bóng của sự ân sủng, của sự sống và của sự thương xót. Và Kinh Thánh nói gì? Trước kia tôi ở trong Adam thì tôi chết. Bây giờ tôi tin Chúa, tôi ở trong Đấng Christ. Và tôi ở trong Đấng Christ thì sao? Cái chữ trong Đấng Christ này, nếu quý vị xem trong Roma đoạn 6, cứ lặp đi lặp lại trong Đấng Christ, trong Đấng Christ, trong Đấng Christ. Trước hết để mở cho chúng ta thấy điều gì? Là trong Chúa Giêsu, tôi đang ở trong, ở bên cái lãnh địa của Satan, bị cai trị của Satan, thì Chúa Giêsu ngài đã đưa bàn tay dấu đinh, ngài ôm tôi vào cái ngực không dấu đinh của ngài, ngài đem tôi vào trong vương quốc của sự sống, vương quốc của công bình, ngài đem tôi vào cái vùng cai trị của sự công chính. Và trong ngài, trong Đấng Christ, ngày xưa tôi trong Adam, tôi có những gì, tất cả những gì của Adam, thì trong Đấng Christ tôi có tất cả những gì của Đấng Christ, là Chúa của tôi, và chính ngài là nguồn của sự công chính. Thì trong ngài tôi thừa hưởng sự công bình của ngài thể ấy, không phải là chỉ bây giờ nhưng mà cả những ngày tương lai và cả ngày trong đó phép xét nghiệm. Cho nên cái điều đầu tiên mà khi tôi tin nhận Chúa, điều đầu tiên mà tôi cần phải nhận thức là gì? Thứ nhất, sự đoán phạt của tội lỗi trong tôi nay đã được cất đi. Trước kia tôi ở trong cái lãnh địa, trong cái sự kèm cai trị của Satan, thì sự đoán phạt nó treo trên lơ lửng trên đầu tôi. Nhưng khi tôi được Chúa đem tôi vào trong vùng đất công bình của ngài, thì cái sự đoán phạt đó nó được cất đi trong Chúa Giêsu. Tuy nhiên, ở giữa cái lằn ranh sống chết này, giữa tối tăm và ánh sáng này, có một cái sự quyết liệt trong tôi về vấn đề tội lỗi. Tôi phải bỏ cái con người cũ của tội lỗi mà lưu truyền trong Adam ở vùng bên đất bên kia lại. Tôi phải để nó. Cùng một lúc trong cái vùng đất mới của Chúa Giêsu, trong sự công chính của Chúa Giêsu đó, vùng đất của sự sống đó, thì Satan ở bên này nó vẫn không có buông tha tôi. Nó vẫn gọi tôi, nó tìm mọi cách để nó kéo tôi về vùng đất chết của nó. Nó gọi tôi trở lại cái con người cũ của trì lạc, của gian dâm, của ô uế, của thù hận, của ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, ganh tị, say sưa và những điều tương tự. Được cứu từ tối tăm mà sang ánh sáng đó, từ sự chết đến sự sống là đã kinh khủng rồi, đã là một cái chuyện khủng khiếp rồi. Cái vấn đề tiếp theo là làm sao tôi có thể giữ mình ở trong cái sự thánh khiết để sống một đời sống mới cho Chúa đây. Phaolô đẩy cho chúng ta thêm một bước nữa trong cái câu 2b. Phaolô nói chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào sống trong tội lỗi nữa? Chết về tội lỗi là thế nào? Có một cái câu chuyện rúng động lịch sử tôn giáo cũng minh họa một phần vấn đề chết thân thể với chết tội lỗi. Vào khoảng năm 897 sau Chúa, thì sau khi lên ngôi giáo hoàng, thì Stephen đệ tệ thất, ông thù hằn sau đó, ông đã đào thi thể của Formosus là giáo hoàng tiền nhiệm, mới chôn được 9 tháng. Rồi ông mới làm gì? Ông khoác cho thi thể đã có mùi này một cái phẩm phục giáo hoàng của tòa Roma, rồi tiến hành hỏi cung. Sau đó kết án và ông lột tất cả những cái phẩm phục đó, những gì trên người đó, và ông ném xác xuống sông Tibet. Đây là câu chuyện có thật trong lịch sử. Tôi không biết là cái sự thù hằn đó như thế nào, mà giáo hoàng đương thời đào cái thi thể của giáo hoàng tiền nhiệm trước mình đó, lên đó. Chúng ta rõ ràng là mình cái việc đúng hay sai đó, để lịch sử phân giải. Để lịch sử phân giải. Cái điều đáng lưu ý ở đây mà tôi muốn nói ở đây, mà sáng nay chúng ta muốn nói ở đây là cái chỗ này, là cái thi thể của Formosus mặc dù được khoác vào mọi thứ của kẻ sống, ông có thể nói được không? Không. Ông có thể nghe được không? Không. Ông có thể thấy, có thể bào chữa, có thể phạm tội được nữa không? Không. Vì sao vậy? Đơn giản là ông đã chết. Bây giờ mình như này, mình ngồi đây, mình rõ ràng là mình vẫn đang sống phải không? Mình vẫn đang nói phải không? Mình vẫn đang nghe, vẫn thấy, vẫn phạm tội phải không? Nhưng mà Kinh Thánh nói sao? Chúng ta đã chết về tội lỗi. Vậy thì chết về tội lỗi là làm sao? Đã chết, khi nói đã chết tôi có nghĩa là cắt khỏi một điều gì đó để đến một cái điều gì đó. Cắt khỏi một điều gì đó để đến một điều gì đó. Chúng ta đã chết về tội lỗi có nghĩa là mình đã được cắt khỏi cái hệ thống của thế giới tội lỗi. Mình đã được cắt khỏi cái hệ thống của cái thế giới chống nghịch Chúa. Mình đã được cắt khỏi những cái điều suy nghĩ của cái thế giới chống nghịch Chúa, nó đặt vào trong đầu của mình, chống lại cái nền tảng của gia đình, của hôn nhân, của tất cả những gì mà Đức Chúa Trời thiết lập, mà ngày trước đó mình có dị phần đó. Có nghĩa là mình phải cắt khỏi cái đó, chết về tội luật, mình cắt khỏi cái điều đó, mình được đem qua đâu, được đem qua đâu. Có một cái sự phá vỡ quyết liệt, thưa quý vị, nó xảy ra trong chúng ta mà mặc dù chúng ta không cảm nhận được. Có một cái sự phá vỡ quyết liệt trong chúng ta mà chúng ta không cảm nhận được. Để làm gì? Để biệt riêng ra trong cái trong Chúa Giêsu đó, chúng ta được biệt riêng ra để sống cho Chúa và để phục vụ Ngài. Chúa như nói với chúng ta làm sao thế này con? Các con đã được cắt ra khỏi thế gian để sống cho Cha, để sống cho Chúa. Cái điều này nó không có liên quan gì đến cái thực tế chúng ta vẫn phạm tội, thưa quý vị. Nó không liên quan đến cái thực tế của chúng ta. Đây là lời Chúa tuyên bố chúng ta, trên chúng ta. Đây là cái trạng thái mà chúng ta được ban cho khi chúng ta tin Chúa. Nó liên quan đến cái vị thế của chúng ta đối với trước mặt Đức Chúa Trời hơn là những gì thực tế chúng ta đang sống vẫn phạm tội. Đây là cái nhìn của Đức Chúa Trời trên chúng ta đã chết về tội lỗi. Với sự ban cho lớn lao đó thì Phao-lô đặt vấn đề là chúng ta lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa. Chúa ban cho rồi, Chúa kể chúng ta là chết cho tội lỗi rồi, vậy Chúa ông mới hỏi rằng lẽ nào chúng ta còn sống trong tội lỗi nữa. Trong câu 3 thì Phao-lô mới giải thích thêm, hay là anh em chẳng biết rằng, có nghĩa là Phao-lô nói là tôi nhắc lại cho điều anh em đã biết. Là điều gì? Chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm trong Đức Chúa Giêsu Christ, tức là chịu phép báp têm trong sự chết Ngài. Sao có hai điều mà chúng ta cần lưu ý lại cái câu này. Thứ nhất, báp têm trong Đức Chúa Giêsu Christ, và thứ hai, nó đi liền với cái chữ tiếp theo là gì? Báp têm trong sự chết Ngài. Báp têm trong Đức Chúa Giêsu Christ và báp têm trong sự chết của Ngài, nó nói cho chúng ta điều gì? Nó dẫn đến chúng ta cái điều thứ hai, cái lẽ đạo này là lẽ đạo liên hiệp trong Chúa. Lẽ đạo này rất là quan trọng, quý vị. Liên hiệp trong Chúa. Cái thánh lễ báp têm mà cuối tháng 7 vừa qua, một số anh chị em, 400 anh chị em chúng ta dự, nó là cái biểu hiện bên ngoài của cái việc đã xảy ra ở bên trong. Đã xảy ra bên trong có một cái hiện diện mà chúng ta không cảm giác được, ngay cả những bốn người đó cũng không có cảm giác được, không thể thấy được và cũng không kinh nghiệm gì được. Cái điều gì nó xảy ra trong bốn người đó cũng như trong chúng ta là những người đã dự phép báp têm? Điều gì? Trở lại với cụm từ trong Đấng Christ, hay là báp têm trong Đức Chúa Giêsu Christ và báp têm trong sự chết Ngài. Đây là cái cụm từ đẹp nhất của sách Roma, một trong những cụm từ đẹp nhất. Nó nói đến cái sự liên hiệp của chúng ta với Đấng Christ, một sự đồng nhất của chúng ta với Đấng Christ. Câu 5 như thế này, tôi đọc lại. Vì nếu chúng ta làm một, cái sự liên hệ ở đây, vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Cái chữ làm một này là cái chữ liên hiệp. Nó nói cho chúng ta điều gì? Trong Chúa Giêsu, quý vị, tôi ngạc nhiên lắm khi học cái điều này. Trong Chúa Giêsu, Ngài đem tôi về cái ngày lịch sử của hơn 2000 năm trước. Ở trong Ngài, ngày mà Chúa bước xuống sông Giô-đanh chịu phép báp têm, trong Ngài tôi chịu phép báp têm với Ngài. Tôi nói cái điều này tôi không hiểu nữa, nhưng mà Kinh Thánh chép vậy. Bây giờ ta tiếp tục như thế này. Rồi, ngày Chúa chịu đóng đinh trên thập tự giá, Kinh Thánh cho tôi biết tôi bị đóng đinh trên thập tự giá với Đấng Christ. Quý vị có hiểu không? Không hiểu không sao cả. Đây là lời Kinh Thánh nói. Rồi, cái gì nữa? Ngài chôn thì tôi được chôn với Chúa, và Ngài sống lại thì tôi được sống lại trong đời mới với Ngài thể ấy. Và nhờ cái sự trong Chúa này mà chúng ta đã chết, mà tội lỗi không có thống trị trên chúng ta nữa. Vì Kinh Thánh nói rằng ai đã chết thì thoát khỏi tội lỗi. Chúng ta phải thừa nhận là có một cái sự chiến trận tâm linh trong chúng ta, giữa xác thịt bên trong chúng ta. Chúng ta phải thừa nhận điều đó. Mà nhiều khi quý vị biết không, cái thất bại đó mình cũng làm cho mình bực chọc chứ phải không? Mình tin Chúa rồi mà mình phạm tội thì mình cũng bực chọc lắm chứ phải không? Bởi vì cái khả năng phạm tội nó vẫn còn đó. Khi tôi được đem qua bên với trong Chúa Giêsu, cái khả năng phạm tội nó vẫn còn đó quý vị đó. Và sự vấp phạm vẫn xảy ra thường ngày. Nhưng cái chỗ này là cái chỗ độc đáo đây này. Chúa đã được tôi trong Chúa, Ngài kể tôi là chết, là thoát khỏi tội lỗi. Đây là huyền nhiệm. Đây là cái vấn đề huyền nhiệm, là điều Đức Chúa Trời làm, và là điều Đức Chúa Trời nhìn nhận. Quý vị và tôi được kể như đã chết, không phải chết cái phương diện thể xác, nhưng là một cái tờ khai tử được ban cho như là một món quà, là một cái phần thưởng do đặt niềm tin trong Chúa Giêsu. Kinh Thánh chép như vậy đó. Kinh Thánh là chép, là đã chép, là chúng ta chết trong tội, chết về tội lỗi. Kinh Thánh chép như vậy, và các thánh đồ mọi thời đại nhận như vậy và tin như vậy. Quý vị, tôi sáng nay tôi mở lại cái tờ giấy của phụ nữ hội đồng ngày hôm qua. Ở trong đó có một cái câu hỏi à, quý vị có tin, các chị tụ phụ nữ có tin Kinh Thánh như vậy không? Từ 1 đến 10 raise thử mình xem mình tin bao nhiêu. Tôi thấy tôi biết là các nhiều cái chị đó là đã đặt là số 10, có nghĩa là mình tin thật đó. Thì đây là cái điều chúng ta không hiểu, nhưng tôi và quý vị phải tin. Đây là điều chúng ta phải tin. Vậy thì làm sao để vượt thắng trên tội lỗi, để sống theo hình ảnh của Đấng Christ? Làm sao chúng ta ở trong Chúa chúng ta có thể vượt thắng hơn tội lỗi? Trước hết, tôi không có thể làm điều này. Chúa làm cho tôi, và Chúa đã làm cho tôi. Chúa đã làm, và đây là điều Chúa muốn tôi biết. Đây là điều Chúa muốn tôi tin và nhìn nhận mỗi ngày. Quý vị và tôi, Kinh Thánh chép là đã chết về tội lỗi. Đây là cái mực mặc khải khủng khiếp này. Tôi đã phải thưa với Chúa là: Chúa ơi, con không hiểu. Nó vượt quá cái sự hiểu biết của con. Con chỉ có thể quỳ xuống khi đọc lời này. Chúa phải nói như thế nào đó, Chúa phải giúp như thế nào đó, Chúa phải hành động như thế nào đó trong con thì con mới thể hiểu được lời này. Tôi đã chết về tội lỗi. Quý vị, mở những cái lời này ra mà bàng hoàng. Có cách nào để cho Chúa Giêsu không trở thành người không? Cứu chúng ta mà không trở thành người không? Có cách nào cho Đấng Christ không phải bước lên trên thập tự giá để cứu chúng ta không? Có cách nào không? Không có cách nào. Bắt buộc Chúa Giêsu phải thành người, bắt buộc Ngài phải chết, để trong Ngài tôi liên hiệp với Ngài trong sự chết, trong sự chôn và trong sự sống lại, để chính Chúa sẽ sống trong tôi một đời sống thánh khiết. Tôi nhắc lại là chính Chúa sống trong tôi, giúp cho tôi sống đời sống thánh khiết. Đây là các con đường mà các thánh đồ đã phải đi. Họ đã đi vào trong tấm lòng của Chúa, họ đã đi trong cái kinh nghiệm sâu xa là báp têm trong sự chết của Ngài. Họ đã bước đi trên con đường đồng đi với Chúa. Đây là con đường mà mỗi chúng ta cũng sẽ phải đi thôi quý vị. Có con đường nào khác người theo Chúa? Nhiều khi mình lang thang, mình lơ đánh phải không? Chúa kéo quý vị và tôi trở lại để nghiêm chỉnh mà đứng trước lẽ thật này. Chúng ta đã chết về tội lỗi. Như vậy thì sao? Tiếp theo chúng ta phải tiếp nhận và nghỉ an trong Chúa. Chúng ta phải nghỉ an trên cái việc Chúa làm. Mở cái câu chuyện thương có, quý vị bà có bao giờ nghĩ rằng cái con đường thập tự Chúa đi đó, trong đó có Ngài mang tôi đi không? Một cái huyền nhiệm thật là khó hiểu, nhưng mà phải tin như vậy. Chúa cứu mình, Ngài không có bỏ mình đi một mình. Ngài là Đấng sáng tạo, và Ngài cũng là Đấng cứu chuộc. Và rồi cũng chỉ có Chúa Giêsu mới có thể sống một đời sống cơ đốc hoàn thiện. Và Ngài làm điều này trong chúng ta, nó qua chúng ta. Không phải là cái vấn đề mà chúng ta cố gắng làm gì cho Chúa, nhưng mà tiếp nhận và chúng ta nghỉ an trên cái lẽ thật liên hiệp trong Chúa này, Chúa làm cho mình này. Nó đơn giản lắm. Kinh Thánh cho chúng ta cái nhiều cái ví dụ rất là đơn giản mà thật là sâu nhiệm, như nhánh nho với lại gốc nho, phải không quý vị? Hả? Nhánh nho nó không có tự tạo ra sự sống. Cái việc của nhánh nho là gì? Nó phải gắn liền với gốc nho. Rồi từ có một cái sức sống nào đó mà nhánh nho không hiểu nữa, nó tuôn tràn từ gốc nho lên cành nho, mà nó ra là sinh trái. Và nó kết quả không những sinh trái rồi đó gì, nó còn ra hạt để mà nảy sinh trái nữa, nó kết để tiếp tục nảy sinh nữa. Vậy thì sao? Vậy tôi phải làm gì? Câu 11. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa kể chúng ta là đã chết về tội lỗi. Phần chúng ta, anh em hãy coi mình như chết về tội lỗi. Hãy coi mình, hãy kể mình, hãy thừa nhận như chết về tội lỗi. Nó tích cực hơn. Thì câu 12. Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo cái tư dục nó. Chớ để nó cai trị mình nữa. Đó nè, phải để Chúa cai trị mình. Mình bước qua cái lãnh vực của sự sống rồi mà, trong sự cai trị của Chúa rồi mà, phải để Chúa cai trị chúng ta. Thưa quý vị, tội lỗi, cái chữ cai trị đó, chớ để tội lỗi cai trị trong chúng ta, cái chữ cai trị này đó, nó cho chúng ta thấy điều gì? Tội lỗi là một kẻ thù khắc nghiệt, quý vị. Nó là một kẻ thù, nhưng mà kẻ thù khắc nghiệt đó. Nó có sức mạnh đó. Nó nằm ở trong chúng ta này, nó âm mưu này, nó lên cái kế hoạch là lật đổ chúng ta này, mà nó muốn thống trị chúng ta, nó muốn mình nuôi nó, nó muốn mình nuôi tội lỗi đó. Và nếu nó nghị trị trên chúng ta thì nó là Chúa của chúng ta rồi. Nhưng mà lời Chúa khuyên sao? Chớ chiều theo tư dục nó. Từ giường bệnh vào cái đêm trước ca phẫu thuật bị hở van tim, thì mục sư Bruce McLever, ông hỏi bác sĩ Johnson, ông hỏi rằng: thưa bác sĩ có thể chữa lành trái tim của tôi không? Bác sĩ nói chắc chắn rồi. Sau cái cuộc giải phẫu kéo dài 12 giờ, 12 tiếng đồng hồ, thì mục sư Clever mới hỏi bác sĩ Johnson này: trước kia thì động mạch của tôi nó bị tắc nghẽn, bây giờ đó mạch máu đã thông, nó đã dễ dàng thông rồi. Như vậy thì não bộ của tôi nhận được bao nhiêu cái nguồn cung cấp máu từ tim lên? Nhận được bao nhiêu? Bác sĩ mới trả lời: tất cả những gì anh cần, tất cả những gì cái não bộ của anh cần. Sau khi xuất viện thì vợ của mục sư Clever là cô Lawana đã hỏi bác sĩ như thế này: như vậy thì cái chất lượng cuộc sống của tương lai của chồng tôi ra sao? Thì bác sĩ Johnson mới dừng lại, mới ông trả lời thế này: tôi đã sửa trái tim của anh ấy, nhưng mà chất lượng cuộc sống nó còn tùy thuộc vào anh ấy nữa. Chúa ban cho chúng ta trong Chúa cái địa vị công bình của Ngài. Chúa ban cho chúng ta địa vị thánh đồ. Chúa sửa tấm lòng của chúng ta, nhưng mà chất lượng sống cho Chúa nói cách khác là thực nghiệm nên thánh đó. Chúa ban cho chúng ta thánh đồ, nhưng mà thực nghiệm thánh đó, thì mỗi ngày nó phải tùy thuộc vào chúng ta. Mình phải sống cho xứng đáng cho cái địa vị Chúa ban cho mình là thánh đồ, thì mình phải sống cho xứng đáng cái địa vị của thánh đồ. Cái chữ này nó tôi học được là chữ thực nghiệm thánh đó, quý vị. Nói thế nào? Nói vậy cho nên dễ hiểu. Quý vị biết trong trước năm 1975 có một cái câu chuyện rất là nổi tiếng. Quốc vương Bokassa, ông vốn là một người lính Lê Dương, ông đến Việt Nam. Bokassa, ông là người Trung Phi, ông đến Việt Nam làm lính Lê Dương. Không phải trước năm 1975 đâu mà xa lắm rồi. Ông sang Việt Nam và cái cuộc đời chinh chiến của ông như thế nào, ông trở về Pháp và sau đó ông trở thành quốc vương của xứ Nam Trung Phi. Nhưng mà ông có một cái người vợ ở Việt Nam và có một cô con gái. Cái chuyện báo chí là tìm được hai ba cô gì đó giả như thế nào đó mình gác tạm gác qua một bên. Bây giờ mình nói cái cô thật đi. Cô con gái không có bố thì về mình không biết sao cuộc đời, không biết thế nào, bố xã là ai. Đồng một cái bố mình làm quốc vương. Cô này á, là cô mà mình hồi đó các báo nhà báo gọi là Mary Fontaine gì đó, chứ lấy là từ chữ fountain đó. Là tại vì sao? Là vì cô gánh nước mướn. Cô gánh nước mướn cho người ta, nhà nghèo có hai mẹ con mà gánh nước mướn. Cô gánh nước mướn thì ở giữa cái giếng mà cái chỗ mà vòi nước mà nó ra rỉ rỉ, nó cô phải hứng để bán cho người ta, nó gánh mướn cho người ta đó. Rồi trong cái cuộc sống như vậy đó thì cô phải sao? Cô phải ăn tục nói phét, cô nghĩa là sẵn sàng nếu mà ai đụng đến cô là cô dở đòn gánh là làm liền, không nói năng gì cả. Cuộc sống của cô là như vậy. Nhưng bây giờ, trước kia là cô như vậy, tìm được ra cô, đem cô trở về, và cô nhiễm nhiên trở thành công chúa. Đó. Giờ hỏi quý vị nè, Khi cô trở về công chúa, làm chức tước vị là công chúa, cô lâu lâu có vẫn có nói tục không? Tại sao vậy? Nó quen quá rồi. Hả? Cô vẫn, nhưng mà có một cái điều là khi mà cô trở thành công chúa xứ Trung Phi này, thì cô mất, dù cô có như vậy, cô có mất địa vị là con của, là công chúa không? Không. Là vì tại sao vậy? Là vì được Pogasa công nhận là công chúa. Nhưng mà khi mà ở trong cái địa vị công chúa này thì cô phải làm sao? Cô lâu lâu cô chạy lung tung nữa thì cô phải, à không được, mình đừng đi như vậy, mình phải đi với dáng công chúa chứ. Tôi không biết dáng công chúa làm sao. Đúng nè, nhưng mà mình phải sống theo công chúa, mình phải bước đi theo công chúa, mình phải nói theo công chúa, mình phải làm tất cả những gì của công chúa. Đó là thực nghiệm công chúa. Đời sống của chúng ta, quý vị, mình đang từ là gánh nước mướn, mình đang là từ là tệ quá, Chúa ôm lấy mình, Chúa đem qua, nhận mình làm con, cho mình địa vị công chính, cho mình làm con thánh trên trời, là con trai, là hoàng tử, là công chúa của Chúa. Đúng với trời vắng. Mình lâu lâu mình vẫn lãng quảng không? Nhưng mà mình có mất địa vị là con trời không, quý vị? Điều quan trọng là Chúa nhận mình, chứ không phải là cái vấn đề của đời sống của mình. Nhưng mà rồi từng bước mình thực nghiệm thánh, có nghĩa là mình phải sống ra. Mình lâu lâu mình cũng ấy thì mình cũng phải sao? Mình, Chúa ơi, xin Chúa tha thứ cho con, xưng tội với Chúa. Chúa mở cho chúng ta một con đường mà. Đó, xưng tội với Chúa. Cho nên cái câu chuyện nói cho chúng ta một phần nào về cái ân sủng mà chúng ta được đem vào làm con của vua trời. Nhưng khi làm công chúa của xứ Trung Phi này, cũng như là con của Chúa, là con thánh của trên trời, một tội lỗi nhỏ mà cứ vương vấn, mà cứ gặp nhấm, nó sẽ làm tàn hại của đời sống kết quả cho Chúa. Tôi không biết, mỗi chúng ta mình biết, tự biết, quý vị của mỗi người biết, có cái gì đó nó cứ gặp nhấm trong cuộc đời của mình. Điều đó nếu cứ để nó gặp nhấm thì nó làm tàn hại đời sống kết quả cho Chúa. Cho nên tôi cầu nguyện, nhờ ơn Chúa, mỗi chúng ta như cô công chúa đó, hãy kể như mình như chết về đời sống cũ, hãy kể mình như chết về tội lỗi, và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu. Xin Chúa giúp cho chúng ta thất bại không đẩy chúng ta xa đi, nhưng kéo chúng ta đến gần Chúa hơn, như là cái bài hát mà mình hát, Chúa ơi, xin hãy kéo con càng gần, gần bên hông Chúa. Và xin Chúa giúp chúng ta đừng có để thất bại của ngày hôm qua cản trở những ước ao của ngày mai. Chúng ta sẽ xưng tội và chúng ta tiếp tục khao khát để mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn, mỗi ngày trở nên giống như địa vị của Chúa ban chúng ta hơn, là thánh đồ, là người công chính của nước vĩnh cửu đời đời của Ngài. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu. Lạy Cha kính yêu của chúng con, chúng con tạ ơn Chúa có những lời của Chúa mà chúng con không thể hiểu được, mà chúng con chỉ đến với Chúa bằng đức tin và tin nhận những điều mà Chúa kể cho chúng con. Xin giúp cho chúng con những điều mà chúng con học buổi sáng nay, giúp cho chúng con bước đi ra về trong sự bình an, trong sự phước hạnh mà chúng con nhận được, là chúng con được Chúa ôm ấp chúng con được Chúa nhận làm chúng con làm con cái, là vương tử, là công chúa của Chúa. Thì giúp cho chúng con mỗi ngày trong sự biết ơn đó sống thánh khiết, sống đẹp lòng, sống thực nghiệm thánh như Chúa dạy, như Chúa mong muốn chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ.